Lại nữa này Phổ Quang Bồ Tát, như những chúng sanh đời sau hoặc trong giấc ngủ hoặc trong chiêm bao thấy các hạng quỷ thần nhận đến các hình lạ, rồi hoặc buồn bã hoặc khóc lóc hoặc rầu rĩ hoặc than thở hoặc hãi hùng hoặc sợ sệt. Đó đều là vì hoặc cha mẹ con em hoặc chồng vợ quyến thuộc trong một đời mười đời hay trăm đời nghìn đời về thở qua xứ bị đọa lạc vào ác đạo chưa được ra khỏi. Không biết trông mong vào phước lực nơi nào để cứu vớt nỗi khổ nào nên mới về mách bảo với người có tình cốt nhục trong đời trước. Cầu mong làm phương tiện gì để hầu được thoát khỏi ác đạo này khổ quản. Ông nên dùng sức quay thần thiên hàng quyến thuộc đó đôi trước hình tượng của chư Phật chư Bồ Tát. Chỉ tâm tự đọc kinh này hoặc thỉnh người khác đọc đủ số ba biến hoặc đến bảy biến. Như vậy kẻ quyến thuộc đương mắc trong ác đạo kia, khi tiếng tụng kinh đủ số mấy biển đó xong sẽ đặng giải thoát. Cho đến trong khi mơ ngủ không còn thấy hiện về nữa. Lại nữa này Phổ Quang, như đời sau này có những hạng người hạ hoặc tơ trai hoặc tơ gái nhận đến những kẻ không được quyền tự do. Rõ biết là do tội nghiệp đời trước gây ra cần phải sám hối đó. Thời nên chi tâm chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Rồi trong bảy ngày niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát đủ một muôn biến. Những người trên đó sau khi mạng bao thân hạ tiện ở hiện đời trong nghìn muôn đời về sau, thường sanh vào bực tôn quý trọn không bao giờ còn phải xa đọa vào ba đường ác khổ nữa. Lại vậy nữa này Phổ Quang Bồ Tát, về trong thở sau này nơi cõi diêm phù đề trong hàng sát đế lợi bà la môn trưởng giả cư sĩ, tất cả các hạng người và những dân tộc dòng họ khác, như có người nào mới sanh đẻ hoặc con trai hoặc con gái nội trong bảy ngày, xóm vì đứa trẻ mới sanh ra đó mà tụng kinh điển không thể nghĩ bàn này, lại vì đứa trẻ mà niệm danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ một muôn biến. Được vậy thời đứa trẻ hoặc trai hay là gái mới sanh ra đó, nếu đời trước nó có gây lấy tội vạ chi cũng đặng thoát khỏi cả. Nó sẽ an ổn vui vẻ dễ nuôi lại thêm được sống lâu. Còn như nó là đứa nương nơi phước lực mà thọ sanh, thời đời nó càng được an vui hơn. cùng sống lâu hơn. Lại vậy nữa này phổ quản trong mỗi tháng những ngày mùng một, mùng tám, mười bốn, rằm mười tám, hăm ba, hăm bốn, hăm tám, hăm chín và ba mươi, mười ngày trên đây là ngày mà các nghiệp tội kết nhóm lại để định là nặng hay nhẹ. Tất cả những cử chỉ động niệm của chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề không có điều gì chẳng phải là tội lỗi. Hơn nữa là những kẻ buông lung giết hại trộm cắp tà dâm vọng ngữ trăm điều tội lỗi. Về đời sau nếu có chúng sanh nào trong mười ngày trai kể trên đây mà có thể đối trước hình tượng của chư Phật Bồ Tát hiền thánh để đọc tụng kinh này một biến, thời chung quanh cho người đó ở bốn hướng đông tây nam bắc trong khoảng một trăm do từng không có xảy những việc tai nạn. Còn chính nhà của người đó ở tất cả mọi người hoặc già hoặc trẻ về hiện tại và vị lai. Đến trăm nghìn năm xa khỏi hẳn các ác đạo. Trong mười ngày trai trên đây nếu có thể mỗi ngày tụng một biến kinh này, thời trong đời hiện tại hay làm cho người trong nhà không phải mắc phải bệnh tật bất ngờ đồ ăn mặc dư dật. Này phổ quản, vì thế nên biết rằng ngài Địa Tạng Bồ Tát có bất xả thiết trăm nghìn muôn ức những sự quay thần lực lớn nhiều lợi ích cho chúng sanh như thế. Chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề này có nhân duyên lớn với ngài Địa Tạng Đại Sĩ. Những chúng sanh đó hoặc được nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc được thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, cho đến nghe chừng ba chữ hay năm chữ trong kinh này, hoặc một bài kệ hay một câu, thời những người đó hưởng sự an vui lạ thường trong đời hiện tại trăm nghìn muôn đời về vị lai, thường được thác sanh vào nhà tôn quý thân hình xinh đẹp. Khi nghe Đức Phật Như Lai tiên bài ngợi khen ngài Địa Tạng Đại Sĩ xong, ngài Phổ Quảng Bồ Tát liền quỳ xuống chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, từ lâu con đã rõ biết vị đại sĩ này có thần lực cùng đại nguyện lực không thể nghĩ bàn như thế rồi. Song nay vì muốn những chúng sanh trong đời sau này rõ biết các sự lợi ích đó, nên con mới bạch hỏi cùng Đức Như Lai. Vâng, con chính cung chính tin nhận lời Phật dạy. Bạch Đức Thế Tôn, kinh này đặt tên là gì và định cho con lưu bố thế nào? Đức Phật bảo ngài Phổ Quảng, kinh này có ba danh hiệu: một là Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh, cũng gọi là Địa Tạng Bổn Hành Kinh. Đây là tên thứ hai, cũng gọi là Địa Tạng Bổn Thể Lực Kinh. Đây là tên thứ ba, do vì ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thuở kiếp lâu xa đến nay phát nguyện rộng lớn làm lợi ích cho chúng sanh, cho nên các ông phải đúng theo tâm nguyện mà lưu hành thiện bá kinh này. Nghe Đức Phật dạy xong, ngài Phổ Quảng Bồ Tát xin chịu chấp tay cung kính lễ Phật lui ra.